This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời, bầu trời trong xanh, ánh nắng rất là dịu dàng cho một cái ngày thứ ba này. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Sáng thứ ba thời tiết rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Dũng thích mùa thu quá đi. Lẹ lạnh, xe lạnh ha, trời nắng ấm ấm ha.
Dạ vâng.
Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok bạn Hiền. Tình hình kinh tế bạn thấy là nó có khả quan hơn không hoặc là như thế nào trong từ nay cho đến cuối năm bạn?
Thật sự ra thì một câu hỏi rất là khó trả lời, nhưng mà đơn giản thì tôi cũng có thể nói theo cái nhìn của mình đó thì no. Tiến Dũng theo cái nhìn của Tiến Dũng thì no.
Đúng.
Bởi vì sau Tiến Dũng gửi những bức tin thì ta sẽ thấy tình hình kinh tế sẽ như thế nào ha. Vâng. Buổi sáng ngày hôm nay thì thông thường thì cũng giải thích quý vị, thị trường khoán nó sẽ đi lên để cho quỹ trưởng liên bang tuyên bố lãi suất tăng lên, rồi sau đó vào ngày sau nó đi xuống. Nhưng mà sáng hôm nay nó xuống trước khi mà nó đi lên. Nhưng mà có số màu xanh, màu đỏ. Tiếng hy vọng là đi đến chiều nó sẽ màu xanh được chút xíu. Nasdaq thì giảm 23 điểm, 10.964 điểm. S&P 500 thì lên 2 điểm, 3.874 điểm. Dow Jones thì xuống 30 điểm, 32.702 điểm. Chúng ta biết hôm nay là ngày đầu tiên mà OPEC đã cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô ra thị trường mỗi ngày nha. Dầu thô lên 1 đồng 63 xu, 88 đồng 16 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên 6 đồng 50 xu, 1.647 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.20. Ngày mai con số này sẽ thay đổi bởi vì ngày mai quỹ trưởng liên bang sẽ tuyên bố lãi suất lên 0.75%. Vàng thì mua vào 66 triệu 100 ngàn đồng cho một lượng, bán là 67 triệu 100 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, ông Tính đặt câu hỏi rằng, hiện tại bây giờ thì tình hình kinh tế như vậy thì nó có sáng sủa hay không? Thì ông trả lời là theo cá nhân riêng của mình. Quý vị có thấy rằng, chúng ta tiêu xài bình thường, chúng ta đi làm bình thường, mọi thứ đều tốt đẹp. Yes, nhưng Tiến Dũng thì nhìn theo cái khách quan của mình thì no. Như là ông Michael, một cái người mà chủ tịch của cái hội investment, tức là về đầu tư của JP Morgan, thì qua cuộc họp báo hỏi rằng Michael, lý do tại sao mà tình hình kinh tế tất cả mọi thứ đều rất là tệ, những cái report về profit đã bị giảm từ Amazon, từ Facebook, từ GM, rất nhiều công ty nó đã giảm cái lợi nhuận, cái profit giảm mà làm cho nó shaking. Người dân tiêu xài thì bị inflation tăng cao, rồi công việc làm thì nó eo uột vân vân. Tại sao thì chứng khoán lại là màu xanh mà lên rất là mạnh? Thì anh Michael này, anh trả lời như thế này. Mặc dù câu trả lời hoàn toàn không thuyết phục, nhưng mà at least anh cũng suy nghĩ ra được câu trả lời. Anh nói, cái thị trường chứng khoán nó như thế này. Quý vị nên hiểu là cái market của thị trường kinh doanh và cái market của stock nó hoàn toàn không có đi chung với nhau. Nó phải đi chung với nhau, tức là cái market nó good thì tại vì 500 S&P 500, 500 công ty lớn phải cần consumer mua hàng thì mua hàng, tức là cái thị trường về market nó run thì cái market thị trường run thì market stock nó mới go up, đúng không? Thì tôi thấy cái này nó trả lời hơi sai rồi. Mà ông nói rằng thì theo cái lời của ông Michael này giải thích đó, thì cái thị trường chứng khoán là họ nhìn trước về tương lai, beyond the future. Chẳng hạn như bây giờ vậy, 3 tuần nữa là summer, 3 tuần nữa là mùa hè đến, thì bắt đầu ngày hôm nay cà rem đã lên giá rồi. Cái nhìn của ông Michael này là như vậy, tức là nhìn về tương lai thị trường chứng khoán lên trước khi tương lai bắt đầu xảy ra. À, tức là họ đoán trước tương lai. Cái câu trả lời này thật sự ra nó không có thuyết phục. Tại vì câu trả lời kế tiếp thì cũng có thể hỏi rằng, nếu mà nói tương lai, nó định nghĩa cho cái thị trường khoán lên ngày hôm nay, thì tại sao tương lai nó không có được sáng sủa? Không được sáng sủa, tại sao lại là thị trường chứng khoán lại lên, không sáng sủa chỗ này? Có nhiều người đã có hỏi rằng, dầu thô xăng vẫn còn đổ bình thường mà. Yes, chúng ta vẫn xài xăng bình thường. Nhưng mà điều đó là dầu thô, tức là diesel. Diesel là một trong những cái dầu mà giúp cho những cái xe công nghệ, công nghiệp nặng, chẳng hạn xe truck. Trong những ngày sắp tới đây, chúng ta phải trả thêm cái giá tiền về những mặt hàng supply. Lý do vì những cái freight bây giờ bắt đầu tăng giá về cái diesel supply bắt đầu thiếu hụt, và những xe truck đó, những cái xe, ví dụ nó chỉ đơn giản xe truck thôi, những cái khác như là xe lửa, xe này, xe kia, không nói tới. Những cái xe truck mà chuyển hàng từ bến cảng đến những cái wholesale rồi chuyển qua resale rồi retail bắt đầu nó sẽ lên giá. Tại vì họ sẽ đổ dầu nó lên, vì dầu hiện tại rất là cạn kiệt. Và khi nó lên như vậy đó, thì consumer là người gánh chịu. Cái cuộc chiến này khi mà chính phủ mới được take over, ông Biden khi lên là ông đã tuyên chiến với lại lĩnh vực về nhiên liệu rồi, về energy. Ông stop tất cả mọi thứ để đạt được mục đích rằng năng lượng xanh. Tức là những cái airhead thì 500 tỷ đã bỏ ra để làm điều này. Thì bây giờ hình như là ông cũng đang gặp thất bại, cái thứ gì. Cái lý do như thế này, khi mà biết được rằng chính phủ Hoa Kỳ, tí Dũng xin vẽ một bức tranh cho quý vị thấy thiệt là kỹ, để quý vị nghe kỹ, rồi đừng nói rằng tại sao gửi những cái bản tin mà nó không có được gọi là tốt lắm, hay là nó tiêu cực quá đi. Tí Dũng xin gửi bản tin này để mà nói kỹ cho quý vị hiểu. Bây giờ, Quỹ Trung ương Bang đã nâng lãi suất lên là sự hy sinh rất lớn, hầu cho đánh sập tất cả những cái inflation, tức là về cái lạm phát. Họ lên và sắp sửa ngày mai họ tuyên bố lên 0.75 nữa. Điều này giải thích quý vị rồi đúng không? Một là lạm phát kiềm chế tối đa. Hai là recession, control everything go back to bình thường, reset lại. Trong cái bối cảnh Quỹ Trung ương Bang nỗ lực để kiềm hãm được cái lạm phát, thì bây giờ xăng dầu lại, tức là bịt lỗ này nó lại lồi lỗ khác, thì ông Biden thấy điều này nó nguy hiểm quá đi. Tại vì một mặt thì Quỹ Trung ương Bang kiềm chế được, mà mặt khác thì lại bị lồi ra là dầu thô. Nếu mà dầu thô mà thiếu hụt nữa thì giá cả sẽ tăng lên. Họ nói rõ luôn, họ cảnh cáo luôn là supply đến tay quý vị sẽ tăng giá lên, lý do vì những cái đường mà vận chuyển xăng dầu lên. Chứ ta biết Việt Nam gì, ai mà đi xe đi dò vậy đó, ồ xăng nhớt mắt quá, thông cảm. Là cái từ chỗ đó đó. Thì bây giờ ông nói rằng, wow, không được. Và ông sẽ nói là đưa một cái tối hậu thư cho những cái công ty xăng dầu. Ok, ông nói là nếu quý vị không giảm giá dầu, giá xăng, giá dầu xuống, thì bắt buộc chính phủ phải đánh thuế và đưa ra những cái restriction, tức là những cái hạn chế về xuất khẩu. À, tức là các công ty xăng dầu bắt đầu suy nghĩ, vậy thì chúng ta phải suy nghĩ phải nên giảm xuống, hay là thay vì đưa tiền thuế chính phủ thì bây giờ chúng ta chuyển vào người dân, giảm giá dầu xuống, giảm giá thành xuống. Cái câu này nó rất là chính xác cho cái hiện tại bây giờ, tức là rùi mũi chết bởi vì trâu bò hút nhau. Các công ty energy bắt đầu có một cuộc chiến rõ ràng với lại chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Ok, vậy thì chúng ta phải chờ, vậy thì xăng dầu sáng hôm nay không xuống mà ngược lại lên đồng mấy nữa. À, sao vậy? Tại sao công ty xăng dầu không sợ những cái lời cảnh cáo từ ông Biden? Đầy cái mấu chốt chỗ này. Họ tin rằng 99% Republican, đảng Cộng Hòa, sẽ take over Hạ Viện. À, take control the House, Hạ Viện phải không ta? The House, đúng rồi. Khi mà lấy lại được như vậy, thì chúng ta biết là Republican luôn luôn back up cho energy. Họ luôn luôn back up cho các công ty xăng dầu, tại vì họ cũng có đầu tư trong đó. Thì nó nhớ là thời kỳ Tổng thống Donald Trump thì xăng dầu rất là rẻ, họ cho gọi là khai thác thoải mái, xuất khẩu thoải mái, trữ luôn, everything, người dân vui vẻ, xài xăng dầu rẻ, không sao hết. Nhưng bây giờ sắp sửa cái chuyện này thì họ nói rằng mặc dầu ông Biden đưa ra cái tối hậu thư, nhưng chúng tôi vẫn chờ cái ngày bầu cử 8 ngày nữa này. Nếu mà thật sự ra Republican mà control được Hạ viện, thì coi như cái lời cảnh cáo của ông Biden hình như nó cũng vô nghĩa, hoặc là nó gọi là vô hiệu lực. Tại vì Republican đã control được cái Hạ viện rồi, thì họ có thể đứng ra bênh vực cho các tiền xịt xăng dầu. Vậy thì cái này thì chúng ta biết gần quá, thật sự cái cuộc chiến bây giờ cũng gần thật. Các công ty xăng dầu thì cũng hoàn toàn không đồng ý với họ. Tí Dũng mặc dầu họ cũng gọi là nhân nhượng một chút xíu nhỏ nhỏ nào thôi, nhưng mà họ cũng rất là gọi là thừa nước đục thả câu. Quý vị, riêng về cái quý 3 vừa rồi, những cái lợi nhuận của các công ty xăng dầu khủng hoảng luôn. Shell lợi nhuận 9 tỷ, Saudi Aramco, chúng ta biết cái công ty này là Ả Rập Saudi đó, bên đó là một cái công ty dầu thô lớn nhất thế giới luôn. Lợi nhuận của họ quý 3 vừa rồi 42 tỷ. BP, một công ty của Anh, lợi 8 tỷ 15, tức là 8.15 tỷ. Exxon, lợi 20 tỷ. Chú thấy những cái số tiền lợi nhuận này thật sự ra khổng lồ của tụi mình, rất nhiều. Họ chỉ cần cắt giảm 50% lợi nhuận xuống, thay vì đánh thuế thì họ đưa qua người dân thì đỡ biết mấy. Coi như là hiện tại giờ thấy rằng rùi mũi hút nhau, trâu bò hút nhau, thật sự rùi mũi là những con đang chết thiệt sự của tụi mình, là chúng ta đã người dân tiêu xài. Bản tin kế tiếp là bản tin... cái bản tin này, bản tin cuối buổi sáng ngày hôm nay, thì nói về cái anh chàng Elon Musk này ha. Có một cái tweet mà anh này là anh Dan Ives, anh này là một cái người làm về một cái công ty cũng thuộc về của Google, Elon Musk. Thì anh này làm về security, ví dụ gọi lại cái Westbrook Security Analyst. Anh này nói rằng cái khả thi rất lớn là anh chàng Elon Musk này sẽ dời Twitter Company về lại Austin, Texas. Wow! Vì Elon Musk luôn luôn nói rằng cái Austin là cái Silicon Valley thứ nhì. Silicon Valley tức là cái thung lũng vàng đó, thứ nhì, cái gì? Thung lũng Silicon thứ nhì. Khi mà anh dời cái Tesla về lại Austin, thì họ nói rằng rất là đơn giản và rất dễ hiểu rằng anh chàng này sẽ dời cái tổng hành dinh và những cái office sẽ dời về tiểu bang Texas. Bởi vì hiện tại bây giờ ngay phút này, những cái thành phố hay là những cái office của Twitter là nằm ở những tiểu bang thuộc về đảng Dân Chủ. 90%. Thứ nhất là Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, San Jose, Seattle, Washington DC. Chỉ có một cái lọt vào đó là thành phố Miami, thuộc về bang Florida, là thành phố đó thuộc về Cộng Hòa. Còn tất cả mọi thứ khác là tiểu bang Dân Chủ. Và trước khi mà anh chàng này mua lại hay là take over Twitter, thì ông thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott, thì ông nói rằng welcome, this is, tức là ông invite Elon Musk đến, thì trong tương lai rất là gần, tôi hy vọng rằng cái công ty Twitter này sẽ dời cái gót của họ về lại tiểu bang Texas, thuộc về thành phố Austin. Cái điều quan trọng ở đây, có nhiều người đặt câu hỏi rằng vậy thì anh Elon Musk này, tôi nhớ trước đây khi mà cái đồng Dogecoin nó ra đó, thì anh có mua $1 triệu, tôi nhớ không lầm là $1 triệu đồng Dogecoin cho con trai của mình làm tài sản, sau này nó lớn lên nó có tiền. Sau khi đó thì anh tweet vài lần thì Dogecoin nó lên đến 26 cent thì phải, nhưng nhớ không lầm 26 cent. Và bây giờ nó xuống khoảng mười mấy cent thôi. Mà khi mà anh chàng này vừa take over thì nó lên khoảng 90%. Cái đồng Dogecoin only nha. Có nhiều người nói rằng, yes, vậy thì chắc chắn sẽ mua đi, đổ tiền vào Dogecoin chúng ta sẽ có lợi nhuận, sẽ trở thành triệu phú soon. Một cái giả thuyết rất là hay, nhưng mà chúng ta cẩn thận, thiệt là cẩn thận, đừng bị lừa. Tại vì sáng hôm nay, cái công ty mà khai thác đồng Bitcoin lớn nhất thế giới, tức là Core Scientific, quý vị nào mà trade hay là đào đồng Bitcoin này biết nha, đang chuẩn bị phá sản. Tại vì hiện tại bây giờ người ta mất lòng tin rất nhiều với cái đồng Bitcoin, hay là cái đồng nói chung là cryptocurrency, những đồng tiền ảo. Quý vị có thấy vào mua 1-2 ngàn để chơi cho vui thì yes, ok, no problem, nhưng mà đừng đầu tư cầm nhà, cầm thẻ để mà vào mua Dogecoin thì Tiến Dũng nghĩ rằng đó là sự lựa chọn quý vị không có sự khôn sáng chút xíu nào hết. Cẩn thận. Bởi vì một cái anh chàng giàu có như vậy, đôi khi anh không có lượm tiền cắt. Dogecoin là đồng, nghĩa là penny stock. Anh không có quay lại lượm. Thêm thay anh vui vui. Đồng, anh muốn con của anh có chút tiền, à, anh lên anh trade vài cái đồng Dogecoin nó lên một chút. Có thể anh bán hết để anh mua cái khác mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì quý vị nào mà có một cái quan điểm như vậy thì yes, make sense đó. Nhưng mà thật sự thiệt là cẩn thận, không thì có chừng tiền mất tật mang. Cái thưa vị, xin trả lời phân tích.
Dạ vâng, không thầy thưa quý vị. Bước vào cái lĩnh vực đó thì quý vị chỉ có mua chơi thôi nha thưa quý vị. Đừng có đầu tư thì phải gọi là rất là bấp bênh, nào rất là nguy hiểm lắm. Đó là những cái lời nhắc nhở để cho quý vị và con đồng hương của chúng ta thôi. Và ngoài ra tất cả những cái vấn đề, những cái information mà quý vị muốn biết thêm, chi tiết thêm trong cái cách trình bày của Tiến Dũng thì quý vị có thể lên cái Facebook của Tiến Dũng để mà quý vị có thể biết thêm chi tiết, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn bạn Tính. Tiến Dũng có cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Tất cả những bản tin của Tiến Dũng thì Tiến Dũng cũng lấy từ những cái trang về những cái trang web của như CNN, thật sự tôi không lấy nhiều CNN, hay là Reuters, hay là Fox, hay là nhiều cái bản tin khác nhau. Nên cái này là cái sơm thai có ý riêng của mình để mà củng cố cái bản tin đó. Nhưng mà đa số những bản tin thì tôi lấy từ những cái trang web hết, những cái về truyền thông. Nên quý vị có thể vào Facebook để coi cái link của những cái bản tin Dũng đưa ra.
Dạ vậy.
Khi vị nghĩ là này bản tin này Dũng dịch thì đúng hay không thì chúng ta vào đó để coi lại, kiểm chứng lại.
Dạ vâng.
Rất là thích đọc những cái comment của quý vị, tức là những cái lời bình luận của quý vị trong đây.
Quý vị cứ đưa, dạ vâng, đúng vậy, quý vị cứ đưa lên những cái lời bình luận trên cái Facebook của Tiến Dũng để Tiến Dũng sẽ theo yêu cầu của quý vị để làm tốt hơn nha. Quý vị muốn làm rõ một vấn đề gì đó, thí dụ về vấn đề săn cổ 25 ngày nữa còn giàu hoặc là như thế nào đó, quý vị lên Facebook của Tiến Dũng và quý vị sẽ thấy những cái information đó nằm trên đó, liên lạc với Tiến Dũng trên đó, rất là hay nha thưa quý vị, đúng không bạn?
Dạ vâng, ví dụ thật sự thì có để tất cả liên lạc thì ví dụ cảm ơn cơ thể comment đó để ví dụ làm hết. Còn nếu mà để người ta trả lời thì thật sự dụng, nếu mà có thời gian thì sẽ trả lời những cái thắc mắc và nó đúng cái sự nhu cầu cần thiết của quý vị thì sẽ trả lời cho quý vị. Cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Dũng rất là thấy những cái comment cũng rất là hay, thú vị, học hỏi thêm. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Hẹn gặp quý vị trong ngày mai. Chúc quý vị một ngày an lành.